This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Luật sư Phan Quốc Cường mở chương trình này để quý vị có thể tham gia và giúp cho quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của Đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Vâng, Shannon thân ái, kính chào anh và toàn thể quý vị thính giả.
Vâng, hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay mình rất là khỏe. Dạ, hy vọng anh chị cũng đều khỏe và tất cả quý vị đều an khang.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì luật sư cũng biết rằng là chỉ trong thời gian ngắn nữa đó, khoảng chừng đúng một tháng phải không luật sư, là chúng ta lại đón chào cái Tết truyền thống của Việt Nam mà cộng đồng người Việt cần phải bảo tồn và phát huy. Thì như vậy có đúng như vậy không thưa luật sư?
Dạ vâng thưa anh. Dạ, đây là những cái dịp lễ chúng ta đang chuyển từ cái lễ Tây sang lễ Ta. Và chúng tôi nghĩ là những cái tuần lễ này là cái thời gian tốt nhất để mà hội tụ gia đình cũng như lên kế hoạch cho một cái năm mới thành công, thịnh vượng hơn những năm cũ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và để đi vào vấn đề ngày hôm nay thì Hoa Kỳ mới công bố là không thấy có hành động cấu thành tội diệt chủng ở Gaza. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller tuyên bố hôm 3 tháng 1 á, là sau khi mà Nam Phi tiến hành các thủ tục tố tụng về tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế liên quan tới hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, thì Tòa Công lý Quốc tế đã lên lịch xét xử công khai vào ngày 11 và ngày 12 tháng này theo yêu cầu của Nam Phi. Thì Israel cho biết rằng họ sẽ tự bảo vệ mình trước các cáo buộc. Chiến dịch của Israel đã giết chết hơn 22.000 người Palestine, gây hoang tàn cho phần lớn vùng đất này và nhấn chìm 2,3 triệu cư dân của Gaza trong một cái thảm họa nhân đạo. Thì Bộ Y tế Gaza cho biết là tổng số người Palestine thiệt mạng cho cuộc tấn công trả đũa của Israel đã lên tới 22.313 người tính cho tới ngày 3 tháng 1 năm 2024. Thì Israel gọi các cáo buộc diệt chủng là vô căn cứ. Thì xin thưa với luật sư, thế nào mới bị định tội là diệt chủng và tội ác chiến tranh? Là ai là người có thẩm quyền xác nhận các tội danh này?
Dạ vâng, tội diệt chủng tiếng Anh là genocide. Thì nó được định nghĩa là những cái hành động mà được thực hiện với cái chủ ý là tiêu diệt toàn bộ hay là nhiều phần một cái nhóm dựa trên màu da chủng tộc, dựa trên tôn giáo hay dựa trên căn cứ quốc gia. So, để mà theo đuổi việc truy tố một cái vụ diệt chủng thì thường là phải theo những cái nguyên tắc luật trong cái khung khổ luật pháp quốc tế. Những cái cơ quan tòa quốc tế mà có quyền xét xử những cái vụ này thì thường là những cái tòa quốc tế tổng quát như là tòa International Criminal Court hay là tòa International Court of Justice, thì tòa công lý quốc tế hay là tòa hình sự quốc tế. Đây là những cái tòa án quốc tế mà được thành lập ra, phần lớn là chúng đặt tại Hà Lan, châu Âu để mà xét xử. Tuy nhiên ngoài những cái tòa án quốc tế tổng quát này thì đôi khi có những cái vụ nó xảy ra nghiêm trọng thì người ta cũng có thể lập ra những cái tòa án chỉ chuyên xét xử cho cái sự diệt chủng hay cái tội ác chiến tranh trong cái vùng đó mà thôi. Rồi chúng ta cũng đã có tòa án xét xử tội diệt chủng của Khmer Đỏ, tòa án xét xử tội diệt chủng tại một số khu vực ở vùng châu Phi liên quan hay những cái vụ tội ác chiến tranh hay diệt chủng xảy ra trong những cái châu lục đó. Cái vấn đề ở đây là một cộng đồng quốc tế hay một quốc gia có thể hình thành một cái vụ truy tố và xây dựng bằng chứng để thúc đẩy, rồi họ đưa vào trong những cái tòa án quốc tế này. Tuy nhiên, tòa án quốc tế có quyền xét xử một quốc gia bị đơn hay không thì nó tùy thuộc vào việc là quốc gia bị đơn có đã phê chuẩn, đã có thông qua những cái hiệp ước về diệt chủng hay hiệp ước Rome liên quan đến tội ác chiến tranh. Nếu cái quốc gia đó chưa tự nguyện thông qua những cái tiêu chuẩn luật pháp này thì điều đó có nghĩa là họ chưa từng tự nguyện chấp nhận cái quyền hạn tòa án của tòa hình sự quốc tế hay là tòa công lý quốc tế. Do đó nó không có dễ dàng để mà thực hiện ngay cả khi chứng minh được cái tội ác diệt chủng hay tội ác chiến tranh, bởi vì nó vẫn là cái quan hệ giữa những quốc gia với nhau. Và khi mà chúng ta nói đến tội ác quốc tế thì cái vấn đề ở đây là ngay cả một cái quốc gia nhỏ như là Iraq cũng phải cần một cái cường quốc mạnh như là Mỹ cũng với một cái liên minh rất nhiều quốc gia khác để mà ngăn chặn cái cuộc xâm chiếm Kuwait, và hiện tại cũng chưa thể ngăn chặn được Nga tiến hành tội ác chiến tranh và hành vi diệt chủng tại Ukraine. So, có vô số những cái xung đột giữa những quốc gia khác nhau mà một quốc gia lớn ác hơn làm cái chuyện vi phạm luật pháp. Cái vấn đề là quốc gia đó đã có tự nguyện chịu cái quyền hạn xử án của những cái tòa án quốc tế này chưa, và ngay cả khi họ tự nguyện, cái vấn đề là để chứng minh những cái việc này nó phải theo một cái tiêu chuẩn không phải dễ dàng. Cái yếu tố mà có chủ ích, có chủ đích hay là chủ ý, có cái intent để mà cố tình sát hại một tập thể người lớn dựa trên chủng tộc hay tôn giáo vân vân, việc đó trong một số trường hợp nó rất rõ ràng. Ví dụ như tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ, những cái vụ diệt chủng xảy ra tại Sudan hay là nhiều quốc gia khác chúng ta đã thấy xảy ra tại châu Phi, châu Mỹ, châu Á. Nhưng mà nó không có phải là dễ dàng để thực hiện cái phán quyết của tòa. So, nếu một quốc gia họ chống đối và cái người lãnh đạo, những cái kẻ độc tài vẫn còn nắm quyền thì rất là khó để mà kêu gọi được một cái tập thể quốc tế với đầy đủ sức mạnh chính trị, quân sự, kinh tế để lên cái áp lực trừng phạt, bắt giữ, bỏ tù những kẻ làm sai. Tuy nhiên, một cái vụ mà những cái nguyên tắc đạo đức căn bản, những cái nguyên lý và luật pháp căn bản được cộng đồng quốc tế xã hội công nhận thì dĩ nhiên cái lực lượng yểm trợ cho những cái vụ truy tố đó nó sẽ gia tăng. Chúng ta quay trở lại với cái sự kiện hơi ngoài lề là chính quyền Nam Phi họ mở ra cái hồ sơ truy tố này, thì thật sự là dù rằng cái thảm cảnh nhân đạo tại vùng Gaza nó vẫn đang tiếp diễn với cái sự rất là nghiêm trọng với những người dân vô tội sống trong vùng đó. Cái vấn đề ở đây là cái hoàn cảnh của quốc gia Do Thái vốn luôn nằm dưới cái mối đe dọa bị xóa sổ, diệt chủng bởi chính cái cộng đồng Hồi giáo đông hơn cả trăm lần xung quanh, với một cái thái độ thù nghịch bắt đầu từ những vị lãnh đạo quốc gia Hồi giáo xung quanh cho đến ngay cả những người thường dân vô tội bình thường. Nhưng mà bởi vì cái học vấn của họ, cái học thức của họ, cái văn minh của họ, nó vẫn còn nặng cái mùi sát khí là sẵn sàng tàn sát người Do Thái do họ được cái tôn giáo cực đoan của họ huấn luyện cho. Thành ra nó biến thành một cái văn hóa thù địch bao vây xung quanh cái quốc gia dân chủ Do Thái rất là nhỏ bé. Và nếu mà Do Thái không có tự mình xuất phát từ cái khả năng lập quốc rất là mạnh mẽ và độc đáo của họ thì họ sẽ chịu chung số phận như bao nhiêu quốc gia khác là đã bị xóa sổ từ hồi năm 1949 cho đến khoảng 20 năm sau, đã có liên tiếp hai cuộc chiến tranh khác nhau để mà nhằm xóa sổ, diệt vong đất nước Do Thái. Còn cái vấn đề ở đây là làm sao Nam Phi có thể chứng minh được là đất nước Do Thái, chính quyền Do Thái có chủ đích muốn xóa sổ hay là tiêu diệt hoàn toàn sắc dân hay cộng đồng người Palestine. Chúng tôi nghĩ rằng một người bình thường không hiểu luật pháp cũng không thể nào tin tưởng cái lập luận đó, nếu mà họ là một người trung dung quan sát với cái cách nhìn khách quan, chứ không phải là họ sống trong vùng đó và thường theo cái khuynh hướng là bên vực cái quốc gia Hồi giáo hay cộng đồng Hồi giáo người Palestine. Rõ ràng là Do Thái đã bị tấn công, đã bị giết hại, người của họ từ phụ nữ đến trẻ em bị tàn sát một cách rất là bạo lực, rất là rừng rú. Không có một cái tiêu chuẩn văn minh nào có thể biện minh cho hành động đó cả. Và bởi vì họ đã bị tấn công ghê gớm chưa từng bao giờ xảy ra từ hồi họ bị diệt chủng dưới cái vấn nạn Holocaust trong Thế chiến thứ hai cho tới giờ. Do đó cái phản ứng của họ là phải tiêu diệt đi cái tổ chức khủng bố Hamas vốn đã chính thức lên nắm quyền. Và tại sao tổ chức quân sự chủ trương bạo lực tấn công Do Thái, xóa sổ đất nước Do Thái, họ lại có thể nắm quyền? Cái vấn đề đó cả cộng đồng dân tộc người Palestine phải chịu chung trách nhiệm, bởi vì chính họ có thể là do sự thiếu hiểu biết, có thể là do sự bất mãn với cái đảng Fatah vốn là cầm quyền trước đó, họ đã yểm trợ cho tổ chức chủ trương bạo lực lên nắm quyền. Và khi họ nắm quyền thì họ tiến hành những hành động khủng bố, tấn công võ trang, giết người vô tội, bất kể là phụ nữ hay trẻ em. Thì chính cái việc mà bầu cho cái cơ chế chính quyền sai lầm và thái độ dung dưỡng của phần lớn dân Palestine, họ luôn biện minh rằng họ là người vô tội, những kẻ khủng bố chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Nhưng mà cái vấn đề là thiểu số rất nhỏ đó đã nắm quyền và có đầy đủ khả năng tài chính, vũ khí cũng như sự dung dưỡng của người dân để mà họ có thể ngang nhiên tàn sát cộng đồng Do Thái nhỏ bé bên cạnh. Sau khi mà Do Thái họ không còn đường để lui, tại vì chẳng còn đất nào, chẳng còn cách nào ngoại trừ phải dùng sức mạnh của chính mình để giáng trả lại và phải tiêu diệt đi cái tổ chức khủng bố Hamas. Thì cái vấn đề là khi Hamas họ tiến hành cái cuộc chiến tranh du kích, họ núp đằng sau người dân, họ dùng sinh mạng và sự vô tư của trẻ em, phụ nữ, dân thường người Palestine để mà hứng đạn giùm cho họ. Thì đó là cái thảm cảnh chúng ta đang chứng kiến. Đề này nó là một cái vấn đề rất khó giải quyết, tại vì ngay cả khi cộng đồng thấy rõ cái lý do gì xảy ra đến cái thảm cảnh ngày hôm nay, làm sao thuyết phục được những bên liên quan trong cái vùng bạo lực vốn cả hàng thế kỷ này là máu nhuộm máu, cát trong sa mạc đã nhuộm rất nhiều máu của đôi bên. Thành ra cái văn hóa và cái tư duy cũng như cái thái độ chính trị nó quyết định rất nhiều về những gì đang xảy ra. Nam Phi chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ không thể chứng minh được là đất nước Do Thái, chính quyền Do Thái có chủ ý cố tình muốn tiêu diệt người Palestine. Không có bằng chứng nào về điểm đó cả. Tuy rằng cái thiệt hại của người Palestine bây giờ nó nặng hơn rất nhiều, bởi vì có sự chênh lệch rất lớn giữa sức mạnh của một quốc gia Do Thái tân tiến và sự một cộng đồng người Palestine đông hơn nhưng mà lại rớt yếu ớt về sự phát triển công nghệ cũng như cái sức mạnh quốc gia. Và rõ ràng là dưới cái lòng đất có vô số cơ quan, tổ chức đường ngầm do tổ chức Hamas nuôi dưỡng quân khủng bố để tiếp tục cuộc chiến tranh đó. Thôi chúng tôi nghĩ là họ sẽ không thành công, dù rằng cái tòa án và cái cuộc truy tố nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều bởi rất nhiều cái phe nhóm chính trị thân với Palestine trong cái cơ cấu Liên Hiệp Quốc hay trong những cái cơ cấu tòa án như vậy. Và chúng tôi nghĩ rằng Do Thái cũng sẽ thành công với những cái bằng chứng rất là mạnh mẽ hùng hồn, bởi vì thứ nhất họ là một quốc gia dân chủ, họ có cái bộ và tiêu chuẩn luật pháp rất là nghiêm minh rõ ràng, họ cũng hành động rất là công minh theo tiêu chuẩn của họ và tiêu chuẩn của những cái quốc gia dân chủ. Tuy rằng sẽ rất khó để mà bắt Do Thái phải theo tiêu chuẩn của người Mỹ, vốn là một quốc gia rất mạnh và được bảo vệ bởi hai cái đại dương to lớn và không phải đối diện như một cái nguy cơ sinh tồn như là quốc gia Do Thái nhỏ bé. Nhưng mà Do Thái hành động vì tự vệ, Do Thái hành động vì sự cần thiết về mặt quân sự, bởi vì làm sao có thể trừng phạt được kẻ ác, giải cứu được hàng trăm hàng ngàn con tin đã bị bắt giam, chỉ có cách là tấn công trực diện và truy tìm. Nhưng mà cái việc truy tìm và tấn công đó nó gặp khó khăn là bởi vì những kẻ khủng bố vốn chiếm một số lượng rất lớn đang ẩn nấp trong đại cộng đồng người Palestine vốn đã dung dưỡng và bầu cho họ lên nắm quyền. So, chúng ta không chỉ nhìn về tiêu chuẩn luật pháp, chúng ta cũng phải phân tích cái dữ kiện lịch sử, thời sự, chính trị để chúng ta hiểu rằng cái vấn đề này thật sự nó phức tạp hơn những gì mà chính quyền Nam Phi đang mong mỏi theo đuổi trong cái vụ kiện của họ. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng cũng có cái mặt tốt của cái vụ kiện này, tức là bởi vì cũng phải có một cái tiêu chuẩn nào đó để kìm hãm lại cái sự thương vong rất lớn cho cộng đồng người Palestine. So, khi mà thời gian trôi qua mà Do Thái không thể nào thành công được với cái chiến dịch quân sự của mình, thì cái áp lực và sự trả giá nó phải gia tăng hơn đối với chính quyền Do Thái, bởi vì họ không thể nào tiếp tục tấn công mãi mà không có đặt ra một cái tiêu chuẩn hay một cái giới hạn nào, bởi vì cái sự thương vong của người dân Palestine cũng đang xảy ra với một con số rất lớn, đánh động đến lương tâm của thế giới. Và cái vụ kiện nó mở đường, hay là ít nhất nó rọi sáng vào một số những cái sự bất công mà những thường dân Palestine đang đối diện trong một cuộc chiến không cân sức này.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi, quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường. Trở lại vấn đề Hoa Kỳ, tuần rồi có khoảng 60 dân biểu đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã đến thăm thị trấn biên giới Eagle Pass phía tây của Texas. Thì dân biểu Matt Rosendale đã cho biết rằng là chúng ta đã có những vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và ông tiếp tục nói rằng đây là một cái mối đe dọa an ninh quốc gia sắp xảy ra. Thì ông Rosendale nói rằng là các quan chức biên giới trong khu vực đó đang làm việc để giải quyết khoảng 10.000 người nhập cư trái phép. Thì trong đó 200 người được xem là những người chú ý đặc biệt. Có nghĩa là họ không xác định một cách chính xác họ từ đâu đến. Họ không xác định một cách chính xác mục đích đến đây là gì. Và ông nói rằng điều đáng lo ngại hơn nữa là khoảng 2 triệu người trốn thoát mà các quan chức biên giới ước tính đã có thể vượt biên sang Hoa Kỳ mà không bị ngăn lại. Và một số dân biểu đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẵn sàng buộc chính phủ đóng cửa để làm áp lực với Tổng thống Joe Biden. Thì theo ý kiến luật sư, Tổng thống Biden có nhượng bộ không? Và tại sao ông Biden và nội các lại không nhìn thấy cái hiểm họa an ninh này, thưa luật sư?
Dạ vâng, có thể nói là họ không tiên liệu được cái sự nghiêm trọng của một chính sách sai lầm. Có thể nói rằng là phần lớn cái ngôn ngữ và nỗ lực của họ trong thời gian đầu khi mới lên nắm quyền sau khi hành pháp Trump bước ra khỏi cái vị trí quyền lực, thì họ muốn xóa bỏ đi những sự thay đổi vốn là cái lời hứa chính trị khi tranh cử với cử tri đảng Dân Chủ, là chúng tôi sẽ làm ngược lại, chúng tôi sẽ xóa bỏ những cái hành vi mà chúng ta tin là sai trái của ông Trump, vốn bị họ tuyên truyền là chống di dân, kỳ thị chủng tộc, khinh thường người thiểu số, vân vân, và thượng tôn da trắng. Thì với cái ngôn ngữ tranh cử chính trị như vậy và với những lời hứa chính trị như vậy, thì dĩ nhiên là họ đã muốn xóa bỏ tất cả những cái nỗ lực cải cách và nhiều cái chính sách để giải quyết vấn đề di trú và mất an ninh biên giới dưới thời ông Trump, Tổng thống Trump làm ra. Nhưng mà sau khi xóa bỏ những việc đó thì nó xảy ra cái vấn đề là cái policy sai lầm. Bởi vì đằng sau những ngôn từ hoa mỹ mang tính cách nhân đạo, cuối cùng cũng là nếu mở tung cánh cửa biên giới, 1 triệu người, 10 triệu người, 20 triệu người mỗi tháng, cũng chẳng phải là con số tối đa. Nó có thể sẽ tiếp tục gia tăng bởi vì nước Mỹ vẫn có tiêu chuẩn sống rất là tốt, vẫn có quá nhiều cơ hội, vẫn có quá nhiều quyền lợi và đầy ánh sáng tươi đẹp mà cho dù không phải là những quốc gia Nam Mỹ xung quanh, người ta sẵn sàng đóng 30.000, 50.000, 70.000, 100.000 chỉ để kiếm những cách bất hợp pháp để được vào Mỹ. Rồi một khi nhà lãnh đạo quốc gia này không nhận thức được chuyện đó, có thể là bởi vì họ nằm trong cái bubble, cái bong bóng của vùng thủ đô chính trị quá lâu, họ không hiểu được cái đời sống thực tế của người dân, họ không hiểu được cái thực tế của những tiểu bang sát vùng biên giới, họ cũng không ý thức được cái trách nhiệm là việc đưa ra một chính sách sai lầm, bỏ đi những khả năng bảo vệ chủ quyền biên giới, kiểm soát con số người di dân vào nước Mỹ, và lung lay cái tiêu chuẩn đâu là hợp pháp, đâu là phi pháp và bất hợp pháp, thì sẽ khiến cho nước Mỹ mất uy nghiêm, biên giới không còn chủ quyền, và do đó dẫn đến cái vấn đề là ai muốn vào cũng được. Và đáng tiếc là cái nhu cầu của phần lớn người xung quanh nước Mỹ trên toàn thế giới là quá lớn, từ những người tốt cho đến những người không tốt. Do đó họ sẽ tìm mọi cách bằng bất cứ giá nào, và nó mở ra một cái thị trường béo bở là những nhóm cartel, những cái tổ chức, và đôi khi tại nhiều quốc gia độc tài tham nhũng, đôi khi chính quyền những quốc gia sở tại đó họ cũng lập ra những cái phi vụ để mà họ tổ chức đường dây đưa công dân đi xuyên qua những quốc gia thứ ba để rồi đến biên giới Mỹ rồi tràn vào nước Mỹ. Ngày hôm nay không có ngạc nhiên nếu mà chúng ta nghe được cái giá để mua một cái vé từ châu Á, từ châu Phi, từ châu Âu để vào nước Mỹ, nó sẽ dao động từ 35.000 đến 70.000, đôi khi cả 100.000. Rồi, đưa một người lậu vào Mỹ nó còn lời hơn là làm những cái chuyện bất hợp pháp khác như là buôn lậu ma túy chẳng hạn. Và điều này kéo theo những cái băng đảng tập đoàn tội phạm rất lớn, bao gồm những cái drug cartel bây giờ kiêm luôn cái việc buôn người. Và họ có đầy đủ cái lực lượng cũng như cái vùng biên giới quá khổng lồ. Do đó khi mà Biden thay đổi chính sách với nhiều cái dụng ý tốt và với nhiều cái ngôn từ hoa mỹ, họ thật sự đã mở tung cánh cửa cho nhiều sự xấu, nhiều sự tồi tệ xảy ra. Và đơn giản là không phải họ không tiên liệu trước, nhưng mà họ không nghĩ rằng cái thực tế nó sẽ xảy ra quá lè, quá khổng lồ, quá choáng ngợp đến như vậy, khiến cho ngay cả những người đảng Dân Chủ bây giờ, ngay cả những tờ báo thiên tả luôn viết những bài bên vực Biden, bây giờ ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ cũng đang xảy ra rất nhiều tranh chấp nội bộ là tại sao Biden đã thất bại quá lớn về vấn đề di trú, về vấn đề bảo vệ an ninh biên giới. Và rồi những ngôn từ hoa mỹ mang tính cách nhân đạo nó không còn được người ta chấp nhận hay là nghe bùi tai nữa. Bởi vì cái vấn đề bây giờ là hậu quả rất là thảm khốc về chi phí nợ nần quốc gia lên khổng lồ. Mỗi người Mỹ bây giờ, thay vì chỉ nợ khoảng 20-30 ngàn dưới những đời tổng thống trước, bây giờ mỗi người Mỹ nợ gần trên 100.000 đô la tiền nợ quốc gia. Chỉ nổi cái tiền lãi đó không đủ sức ngốn đi phần lớn cái sức mạnh kinh tế của quốc gia rồi. Bất kể là kinh tế có những dấu hiệu phục hồi hay tăng trưởng tích cực như thế nào, rất nhiều tiền mà người dân sản xuất ra phải đóng trả tiền lãi cho gánh nặng về thuế. Và chính quyền, hệ thống tư pháp, nhất là hệ thống tư pháp tòa di trú liên bang, đang bị tê liệt rất là trầm trọng chỉ trong vòng 1-2 năm qua, bởi vì con số hồ sơ mới xin tị nạn và đang dồn ứ nó gia tăng khổng lồ, khiến cho hệ thống tòa án gần như là bị tê liệt, và ngân sách quốc gia cứ luôn đội cái con số lên để mà mướn thêm người tuần tiểu bảo vệ, mở thêm nhà tù, mở thêm cơ sở tạm giam, rồi lại không thể tạo giam được, thả người ta ra, người ta lại tràn ngập trong khắp các tỉnh thành tiểu bang của nước Mỹ. Rồi hệ thống tòa án cũng tốn rất là nhiều năm chỉ để giải quyết con số hồ sơ hiện nay, nhưng mà mỗi tháng mỗi tuần thì con số đó đều gia tăng với con số chóng mặt chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ. Cái vấn đề là có sự không sáng suốt của người lãnh đạo. Vốn khi ông tranh cử, chúng ta đã lên tiếng nhưng mà nhiều cử tri không nghe. Ông Biden thật sự là đã mất khả năng sáng suốt 100% mà chúng ta mong muốn người tổng thống phải có. Ông ráng gượng để giúp cho đảng, giúp cho gia đình ông, nhưng mà thật sự lực bất tòng tâm bởi vì tuổi quá cao và não đã bắt đầu có vấn đề. Và khi người lãnh đạo không thể nào anh minh, không thể nào quyết đoán, không thể nào tin anh, thì cái vấn đề là trong số hàng trăm phụ tá và vô số nhóm quyền lực xung quanh, họ sẽ quyết định và họ sẽ điều khiển. Chỉ nói cái việc mà tòa Bạch Cung, The White House của Tổng thống muốn bên Bộ Nội an thực hiện một số việc. Bộ Nội an cho biết dữ kiện và yêu cầu tòa Bạch Cung phải yểm trợ cho mình. Nhưng mà cái việc mà cứ đổ thừa qua lại giữa chính Nhà Trắng của Tổng thống và Bộ Nội an vốn cũng là một cơ quan hành pháp của hành pháp của Tổng thống, họ cũng không đạt được những cái sự làm việc chặt chẽ với nhau nữa, thì chúng ta đang chứng kiến cái sự mất thời gian, cái sự nhiêu khê của một cái hệ thống hành chánh khổng lồ của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Và nó là một hỗn hợp của sự thiếu tin anh của người lãnh đạo ban đầu, sự tranh chấp quyền lợi quá lớn của rất nhiều tổ chức thiên tả trong hành pháp Biden. Không dễ để hành pháp Biden quyết đoán về mặt di chú, bởi vì chính trong lực lượng ủng hộ người dân chủ của họ sẽ chống đối việc đó. Sau đó là cái thật sự chúng tôi nghĩ là cái vấn đề nó nằm ở chỗ là đôi khi hành pháp Biden và lực lượng đảng Dân Chủ vì muốn tấn công trực diện với cái lịch sử hoạt động của Tổng thống Trump, do họ muốn nhanh chóng phá bỏ rất nhiều chính sách của ông Trump, mà đánh mạnh nhất là chính sách và cơ cấu cải tổ hệ thống di trú. Thì cái vấn đề là muốn thực hiện một cái chính sách gì hay một cái luật gì, nó tốn thời gian để tuyển lựa lực lượng nhân sự khổng lồ để thực hiện nó, từ cấp liên bang cho đến xuyên suốt đường biên giới nhiều tiểu bang. Rồi khi nhanh chóng quật ngược lại những cái sự cải tổ vốn đã tốn rất nhiều thời gian dưới thời ông Trump để làm nên, nó tốn 2-3 năm, nhưng mà trong thời gian đó nó rất dễ dàng để người dân bên ngoài, những nước thứ ba, những tổ chức tội phạm rất cartel, họ chỉ lên kế hoạch và ngay lập tức họ bán những cái vé để đưa người di dân lậu vào biên giới. So, chúng tôi nghĩ rằng đó là một chính sách và cái nỗ lực thực hiện chính sách ở bên trong nó đã có quá nhiều vấn đề, nhưng mà khi đã đi đường sai thì nó mở ra một cánh cửa, một cái hố đen khổng lồ, để rồi từ đó cho đến nay chính quyền Biden lay hoay mãi mà không có đủ cái ý chí về chính trị, không đủ lực lượng yểm trợ mạnh. Quý vị nên nhớ là ngày hôm nay trong cái khung bối cảnh chính trị của nước Mỹ, cái lực lượng mà thúc đẩy mạnh nhất về an ninh biên giới và bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ cái sự nghiêm minh của luật pháp, nhất là chủ quyền biên giới, nó nằm ở bên đảng Cộng Hòa. Và bên đảng Dân Chủ thì thế mạnh của họ là nói rằng họ thân người di dân, họ thân người tị nạn, họ rất là muốn nhân đạo. Nhưng mà cái ngôn ngữ Hoa Mỹ nó không đi kèm với cái khả năng và cái ý thức trách nhiệm. Tại vì cuối cùng cũng là tiền sẽ do ai đóng, sẽ cho ai chi ra. Right. So, chỉ nói giải quyết một cái hồ sơ tị nạn không, nó sẽ nằm trong hệ thống tòa án 4-5 năm trời. 2-3 năm trời và đôi khi 7-8 năm trời, nếu người ta nếu cái người tị nạn đó, cái người xin tị nạn đó, họ biết cách sử dụng hệ thống luật pháp và mướn luật sư để phải, họ có thể ngâm cái hồ sơ rất nhiều năm để phải. Chi phí chính quyền liên bang sẽ là bao nhiêu để nuôi lương một vị quan tòa liên bang, rất nhiều nhân viên trong hệ thống tòa án, rồi nhân viên lực lượng biên phòng, rồi nhân viên những cái cơ quan tạm giữ người, rồi những cái dịch vụ xã hội sẽ phải chi ra. So, nó là một cái vế về budget chính quyền liên bang, về ngân sách quốc gia, về chính sách xã hội, về hệ thống tư pháp, và tất cả những chuyện đó là một cái phương trình khổng lồ với con số tài chính không hề nhỏ, mà nó chỉ làm tệ hơn bởi vì hành pháp Biden cũng thất bại trên nhiều vấn đề khác chứ không phải chỉ là vấn đề di trú. Chúng ta hỏi tại sao ông Biden để xảy ra chuyện này, chúng tôi nghĩ nó là một hỗn hợp rất nhiều yếu tố và sai lầm kết hợp lại. Dĩ nhiên là bên trong đảng Cộng Hòa cũng có rất là nhiều vị dân cử, nhất là những cái nhóm dân cử theo cái khuynh hướng cực hữu, họ mới lên trong thời gian gần đây, thì thường là họ vì muốn bám chặt vào một số nguyên tắc hay mục tiêu lập pháp, họ sẵn sàng phá bỏ rất nhiều những mục tiêu khác. Và do đó, ví dụ như là phải ngưng ngay cái hệ thống của chính quyền liên bang, không phát lương cho tất cả mọi nhân viên, bất kể là quân đội hay là nhân viên ngoại giao hay là nhân viên những cái bộ khác. Đó, thì đó là cũng là một cái hướng đi của một số nhỏ dân biểu. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng cho dù hiện tại là Hạ viện vốn là nơi xảy ra phần lớn những hoạt động lập pháp đang nằm trong cái sự điều khiển của Đảng Cộng Hòa, họ cũng phải, cái người lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và là người chủ tịch Hạ viện cũng phải suy nghĩ đến quyền lợi của quốc gia trước. Tôi cũng không thể nào vì cái mục tiêu cực đoan mà mình sẵn vì theo đuổi một mục tiêu mà phá bỏ hay là gây thiệt hại lớn cho 8-9 cái mục tiêu hay là cái vấn đề quan trọng khác. Tôi nó phải là một cái việc gì đó vô cùng nghiêm trọng và khẩn cấp thì nó mới giải thích được và thu hút được sự ủng hộ cho những cái giải pháp cực đoan. Còn nếu không thì nó cũng chỉ là một cái nhóm nhỏ rất khó để mà thu hút được đa số tại Hạ viện và Thượng viện cũng như sự đồng ý của Tổng thống để mà ký, nhất là khi hiện tại sự chia rẽ giữa hai đảng vẫn là rất lớn. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn luật sư. Trở lại một cái vấn đề về luật phá thai đó. Thì mới đây á, tòa kháng án liên bang đã tuyên bố rằng là cái nội các Tổng thống Biden không thể dùng một cái luật gọi là 1986 Emergency Care Law để bắt một cái bệnh viện phải cung cấp cho phụ nữ là những người mà đòi phá thai về một cái vấn đề gì đó gọi là risk mà họ muốn phá thai. Thì trong khi đó có hàng ngàn phụ nữ Hoa Kỳ đã tàng trữ các viên thuốc phá thai để phòng khi cần đến. Thì trong khi các cuộc khảo cứu mới được công bố á, cho thấy rằng á, là cái nhu cầu dùng thuốc phá thai đang lên rất cao từ 2 năm qua, bởi vì có vẻ như là thuốc phá thai rất khó tìm mua. Thì bác sĩ Abigail Aiken á, giáo sư Đại học University của Texas ở Austin á, thì viết trong một cái tập san là đó, dân chúng cứ coi chừng các mối đe dọa đến nguồn cung cấp dịch vụ phá thai và quyền muốn hay không muốn mang thai của mình. Thì như vậy, theo luật sư, những cái công ty bán thuốc phá thai tại sao lại không bị cấm luôn mới ngăn chặn các vụ phá thai chứ? Thì vậy bán thuốc ngừa thai có bị phạt hay không? Và những cái bà mụ mà phá thai ở nhà cho các phụ nữ mang bầu có thể bị truy tố hay không thưa luật sư?
Ok. Vâng thưa anh, dĩ nhiên là sẽ có nhiều cái nguyên tắc và những cái yếu tố khác nó ảnh hưởng đến cái việc này. Thứ nhất là vấn đề phá thai bằng thuốc nó nhẹ hơn rất nhiều so với việc phá thai bằng những phương pháp giải phẫu hay do bác sĩ làm. Bởi vì thường chỉ ở những giai đoạn mà sớm á, của quá trình mang thai đó thì việc dùng thuốc mới có thể xảy ra. Còn nếu không nó sẽ rất là nguy hiểm và nó không có hiệu quả và nó gây nguy hiểm cho cả thai nhi lẫn sức khỏe mạng sống của người mẹ. Thì do đó khi mà cái thai nhi vượt qua một số cái giai đoạn phát triển tương đối nào đó thì không thể dùng thuốc nữa mà phải dùng đến sự can thiệp của kỹ thuật y khoa và bàn tay của bác sĩ. So hiện tại phần lớn cái sự cấm là nó nhằm ở cái quá trình phá thai bằng dịch vụ của bác sĩ. Còn cái việc phá thai bằng thuốc nó nhẹ hơn. Và tuy nhiên chỉ vì chúng ta một người bán thuốc khi mua thuốc trên mạng hay là bán thuốc mua thuốc tại Dallas, Texas sử dụng cái thuốc đó tại tiểu bang Texas. So cái việc phá thai nó bị cấm khác nhau tại tiểu bang. Do đó người ta có thể mua thuốc tự do và đó là cái quyền tự do mua bán hàng hóa của người Mỹ. Rồi nó liên quan đến cái quyền tự do vốn rất là thiêng liêng của một người. Nó cũng liên quan đến cái tiêu chuẩn khác nhau giữa việc phá thai bằng thuốc vốn dành cho những vụ phá thai loại nhẹ, không nghiêm trọng và những vụ phá thai bằng kỹ thuật y khoa và giải phẫu bằng bác sĩ. Rồi dễ hơn là chính quyền điều khiển nếu muốn giới hạn cái quyền phá thai vì mục đích bảo vệ thai nhi thì tập trung vào những cái gì nghiêm trọng, những cái gì thuộc cái giai đoạn sau này. Và cũng bởi vì bệnh viện và bác sĩ là có cái bằng hành nghề và có tiêu chuẩn hành nghề, do đó cái sự tập trung trong việc áp dụng luật cấm nó sẽ tập trung vào những cái này trước. Chúng tôi nghĩ rằng hiện tại chưa có nhu cầu và cũng không có hữu lý để mà cấm bán thuốc phá thai là bởi vì ngay cả khi 40 tiểu bang cấm, điều của đó cũng không ngăn cản 10 tiểu bang kia có quyền bán, và một khi đã bán ra thị trường, người ta có quyền chia sẻ cho nhau qua cái thị trường tự do cho 40 tiểu bang còn lại. So, cái việc dùng thuốc, việc phá thai bằng thuốc đó là một cái loại tiêu chuẩn nhẹ cho những hình thức phá thai nhẹ. Và cũng bởi vì cái sự vi phạm vào quyền tự do của người Mỹ thì rất khó để mà nó không có đủ mạnh. Cái mục tiêu cấm nó không có đủ mạnh để mà vi phạm nghiêm trọng vào cái quyền tự do của một công dân. Nó là cái personal liberty, nó là quyền tự do cá nhân thiêng liêng, nó là quyền căn bản của những người phụ nữ phải có được quyền access care, nhất là cái care body của họ. Cái sự tranh luận ở đây là nó sẽ trở nên phức tạp hơn và sẽ bị chống đối nhiều hơn nếu cái việc chống phá thai nó lại lan rộng ra tới lĩnh vực dùng thuốc. Và chúng ta cũng không quên rằng là các hãng bán thuốc vốn đóng một cái tiếng nói vô cùng lớn trong cái hệ thống vận động hành lang và làm luật của Mỹ. Quý vị muốn thử nghiệm cái quyền lực của họ, quý vị hãy cứ xem những cái viên thuốc mà chữa những bệnh nặng mắc tiền như thế nào. Rồi những cái chiến dịch vận động tranh cử chính trị cho bất kỳ dân cử tổng thống, bao nhiêu nhóm vận động hành lang là được tài trợ, bao nhiêu chiến dịch tranh cử được vận động tài trợ bởi những nhóm pharmaceutical. Điển hình là cái vụ COVID vừa qua đó, là tại sao mà người dân Mỹ không được quyền sử dụng rất nhiều loại thuốc rẻ tiền, bao gồm thuốc kháng ninh, vốn rất nhiều phần lớn quốc gia khác trên thế giới không có tân tiến và giàu có như Mỹ họ sử dụng thành công. Và họ khiến cho cái tỷ lệ người dân của nước họ, cho dù bị COVID trước và bị nhiều hơn giai đoạn đầu, nhưng mà cuối cùng thì lại số người chết là ít hơn so với nước Mỹ. Bởi vì họ không có bị quyền lực của những cái cơ quan dược phẩm với nhiều quyền lực để mà ép người dân phải mua những loại thuốc mắc tiền, rồi ép nguyên cái hệ thống bệnh viện và y tế của nước Mỹ sẽ cưỡng ép người ta phải dùng những loại thuốc đó. Đó là bức tranh chính trị, và chúng tôi nghĩ là cũng là một số những cái sự phân tích căn bản tại sao việc cấm các công ty bán thuốc phá thai sẽ khó có thể xảy ra. Bởi vì nó là cái thị trường tự do, cấm ở một tiểu bang làm sao cấm được những tiểu bang còn lại, bởi vì tiểu bang kia thì họ lại có cái văn hóa khác và họ không cấm việc phá thai chẳng hạn.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Xin cảm ơn luật sư và hẹn luật sư vào chương trình kỳ tới, và cũng xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Tự do và Luật pháp vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa xin được chúc luật sư một tuần lễ mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, chúng tôi luôn thích thú với những câu hỏi rất là thực tế và sâu sắc về những cái vấn đề mà chúng ta, người dân cũng như quốc gia chúng ta đang đối diện. Và chúng tôi luôn cảm ơn cái cơ hội chia sẻ với quý vị những cái quan điểm và những cái chi tiết thời sự đang xảy ra xung quanh chúng ta. Những ngày bão lạnh sắp tới thì chúng tôi hy vọng là quý vị cùng người thân của mình hãy ráng bảo trọng. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.